quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison cho biết chính phủ liên bang sẽ tập trung tìm cách cải thiện khả năng mua nhà cho người dân, mặc dù cụ thể bằng cách nào thì chưa biết. Ông chỉ nói rằng là khi công bố ngân sách 2017, tức là công bố vào tháng 5 tới đây đó, thì chúng ta mới biết rõ được chi tiết của các cái biện pháp này là như thế nào. Nhưng mà thưa anh, chính phủ của tiểu bang Victoria thì đã không chờ đến lúc đó, phải không ạ?
Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ là Quốc Vinh cũng như cá nhân tôi và một số đông quý vị đã ở Úc đủ lâu để thấy rằng là mỗi một năm cái trọng tâm ngân sách của chính phủ nó một đổi khác. Tôi có thể là năm này là vấn đề di trú, năm kia là vấn đề quốc phòng và đặc biệt là trong cái năm này là vấn đề nhà đất. Thưa quý vị, cái cuộc khủng hoảng nhà đất ở Úc đang lên đến một cái nhiệt độ cao. Đến mức mà bây giờ thì cả chính phủ liên bang lẫn các cái tiểu bang đều phải tìm những cái giải pháp để giải tỏa cái áp lực này, đặc biệt là đối với cái giới trẻ hoặc là đối với những cái người đang thuê nhà. Dân Úc có đến 30% người đang đi thuê nhà và cái tỷ lệ sở hữu nhà nó dần dần nó tụt giảm xuống. Thưa quý vị, thì trước khi ông Morrison công bố cái kế hoạch vào tháng 5 sắp tới thì ở Victoria họ đã áp dụng một số các cái biện pháp. Thí dụ như là bãi miễn cái thuế sang nhượng, còn có gọi là thuế quan niêm, tức là stamp duty, cho những cái căn nhà mà được mua với cái giá từ 600.000 trở xuống. Với một cái sự miễn giảm cái thuế này đó thì người mua nhà có thể được tiết kiệm từ khoảng 15 đến 25.000 và với cái số tiền 15 đến 25.000 thì họ có thể chi dụng vào những cái vấn đề khá như là cấp thiết hoặc là khá thực tế ở trong cái việc mà mua một cái căn nhà đó, thí dụ như là đồ gia dụng hoặc là bàn ghế trong nhà, họ có thể sửa sang chút ít những cái căn nhà của họ mới mua vân vân. Thưa quý vị, giá 600.000 một cái căn nhà bây giờ nói một cách khá là bình dân một chút xíu, đó là họ nói là những cái căn nhà giá bèo, bởi vì cái mức giá trung bình của nhà ở Sydney và ở Melbourne đã tăng lên cao hơn cái mức 600.000 khá xa. Hoặc là đánh thuế thêm 1% đối với những cái căn nhà đang được bỏ trống chẳng hạn. Nhưng mà mặt khác đó thì nhiều cái nhà kinh tế lại lập luận rằng là có thể đó là một cái sự tính toán sai chăng? Bởi vì một khi mà giảm thuế quan niêm thì nó sẽ càng tạo ra một cái áp lực trên cái thị trường, bởi vì người mua nhà sẽ gia tăng và người mua nhà sẽ gia tăng thì giá nhà sẽ tăng theo. Trong khi đó cái số cung nó lại không đáp ứng được cái số cầu.
Số cung không đáp ứng được nhu cầu, đó là cái vấn đề chính mà ông Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison cũng đã nói. Và riêng ở cấp liên bang thì chính phủ cũng đang tìm nhiều cách khác nữa để làm thế nào để cho có thêm nhà ở trên thị trường. Cái 600.000 mà nãy giờ chúng ta nói đến thì thật sự ra thưa anh cũng có thể mua được một cái chỗ ở tươm tất chứ không phải là không. Nếu như mà chúng ta nghĩ đến chung cư, chứ đâu cứ gì phải mua nhà. Thành ra nếu mà với 600.000 mà mua chung cư thì cũng hay. Nhưng mà đúng như là anh vừa mới nói ban nãy, có một số chuyên gia họ nói rằng điều đó chỉ có nghĩa là tăng cái nhiệt độ cho thị trường thôi. Là bởi vì bây giờ hãy tưởng tượng nếu như chúng ta biết là chúng ta sẽ tiết kiệm được đến khoảng 20.000 đô vì không phải đóng cái thuế sang nhượng đó, thì chắc là tôi sẽ đi tìm mua cái nhà mắc hơn nhé. Tôi đâu có nghĩ trong bụng là thôi mình có 20.000 để mua sắm bàn ghế trang bị cho cái nhà mới mua.
Vâng, tôi chưa được biết chi tiết về cái biện pháp của chính phủ ở Victoria, nhưng mà rõ ràng như là anh nói, nếu mà tôi cảm thấy là tôi có dư ở trong túi 15 đến 25.000 đó thì có thể tôi cũng vói thêm một chút để mà có thể trả thêm. Thưa quý vị, nhưng mà tất cả những cái này đều là những cái biện pháp nhằm điều hòa cái thị trường. Và theo cái lời phổ biến trước của ông Scott Morrison, Bộ trưởng Ngân khố đó, thì cái vấn đề giá cả nhà đất ở trên toàn nước Úc sẽ là cái vấn đề ưu tiên trong cái kế hoạch ngân sách sắp tới của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, ông lại không hé lộ một cái biện pháp nào cho đến bây giờ để người ta có thể có những cái sự xem xét hoặc là bình luận về những cái biện pháp của ông. Người ta đều biết rằng là cái việc điều hòa hoặc là điều phối giá cái thị trường nhà đất nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Cái yếu tố thứ nhất là những cái chính sách của chính phủ, hoặc là và cái thứ hai là cái hiện thực của cái quy luật thị trường. Thưa quý vị, chính sách của chính phủ thì nó cũng đa dạng và có nhiều thứ mà chúng ta thường nghe nói đến, như là cái thuế negative gearing, tức là cái thuế bù lỗ cho những người đầu tư nhà đất, hoặc là cái thuế capital gains tax, vân vân. Trong khi đó thì ở tác động ở ngoài thị trường, nó thể tùy thuộc cái số cung và số cầu của các đơn vị gia cư, cũng như là cái chính sách lãi suất của các ngân hàng. Và do đó tất cả những cái yếu tố này nếu mà được điều phối một cách nhịp nhàng thì có lẽ là cái thị trường nhà đất sẽ hạ nhiệt.
Nhưng mà nói như anh vậy thì rõ ràng là anh đã nhìn thấy được cái quả cầu thủy tinh nó như thế nào rồi. Bởi vì bên phía đảng lao động đối lập họ cũng đã chú trọng đến hai cái lĩnh vực đó, tức là negative gearing và capital gain tax. Họ đã đưa ra một số cái đề nghị là làm thế nào đó phải giảm bớt, đừng có quá ưu đãi trong hai cái chuyện đó nữa. Trước cái áp lực của phe đối lập rồi thì áp lực của các dân biểu độc lập của các cái đảng nhỏ. Tôi đoán rằng là anh Lưu Dân đã biết trước là ông Scott Morrison tháng 5 này là sẽ tuyên bố là ông sẽ đụng đến hai cái lĩnh vực đó rồi.
Thưa anh Quốc Vinh, nếu mà tôi biết được những cái điều đó tôi có thể đã trở thành triệu phú lâu rồi. Nhưng mà dĩ nhiên ai cũng biết được những cái nguyên tắc hoặc là những cái cách vận hành của thị trường như vậy, nhưng mà người ta không biết được đến những cái yếu tố có tính cách bất định, nó tác động đến cái nền kinh tế như thế nào. Thí dụ như là cái chính sách di trú của Úc chẳng hạn, thí dụ như là cái chính sách đầu tư của những người ở nước ngoài vào cái thị trường nhà đất của Úc chẳng hạn, hoặc là những cái chính sách về cái việc thí dụ như cái sự bắt chước cái chính sách của một số các nước bên châu Âu đánh thuế vào những cái căn nhà trống để giải tỏa cái áp lực cái việc của cái thị trường thuê nhà chẳng hạn. Thì đây là những cái yếu tố mà có thể dù là các cái chính trị gia hoặc là các cái kinh tế gia có tài giỏi bao nhiêu sẽ chăng nữa cũng không thể biết được những cái biến động hoặc là những cái sai số của những yếu tố này.
Trong tuần tôi nghe lời phát biểu của ông dân biểu đảng tự do John Alexander, tôi cảm thấy rất là đúng. Ông ta nói đó, cái vấn đề ở đây là chính ở những người mà mua nhà để đầu tư. Ông phân tích như thế này, tỷ lệ người Úc làm chủ căn nhà bây giờ rất là thấp, thấp chưa từng có trong 60 năm qua. Trong khi đó, người ta ước tính là con số này trong tương lai sẽ còn thấp hơn nữa. Nhưng mà khi chúng ta đọc các số liệu thì thấy là 84% đầu tư mua nhà. Theo ông thì thoạt nghe thì thấy, trời ơi, kinh tế như thế này là quá tốt. Cái niềm tin của người tiêu dùng rất là tốt, cho nên họ bỏ tiền ra để họ mua nhà, họ đầu tư. Nhưng mà ông ta nói trong 84% những người mà đầu tư đó, họ chỉ mua có một căn nhà mà thôi. Cho nên là mọi căn nhà đầu tư khác, tức là những cái yếu tố mà nó tác động đến cái thị trường địa ốc, thì lại chỉ nằm trong có 16% còn lại các nhà đầu tư mà thôi.
Người ta cũng nên phân biệt đó là cái sự đầu tư của mà người Úc thường gọi là mom and dad, tức là của các cái gia đình, của các người cha người mẹ có một cái số tiền còn dư để mà có thể đầu tư cho vào một cái đơn vị gia cư hoặc là một cái ngôi nhà nào đó cho con cái sau này, vân vân. Và khác với những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, tức là những cái công ty lớn hoặc là những cái người có nhiều tiền để mà mua nhiều cái căn nhà với mục đích kiếm lời. Thưa quý vị, nó hai cái nó khá khác nhau, và người ta thấy rằng là vì cái sự dao động giá cả của thị trường địa ốc trong vòng khoảng 5-7 năm trở lại đây đó, nó đã tạo ra một cái tỷ lệ income, cái tỷ lệ lợi nhuận khá cao. Người ta nói là cao đến, chỉ trong năm ngoái thôi là cái tỷ lệ lợi nhuận nó lên đến 18%. Thưa quý vị, trong một năm nếu mà quý vị bỏ ra 100 đồng để lấy về 118 đồng, mà đặc biệt là cái giá nhà vẫn tiếp tục gia tăng đó, thì đây là một cái mức lãi suất hay là một cái mức lợi tức khá nhiều. Và vì vậy, có thể đã có nhiều người nghĩ rằng là bây giờ họ đang có một cái căn nhà trong tay, họ có thể sẽ bán với cái căn nhà của mình đang ở chẳng hạn để lấy một cái số tiền lớn hơn, và mình có thể đi thuê nhà để với một cái mức nó có thể chịu được, và dùng cái số tiền đó hoặc là cho con cái hoặc là làm tất cả những cái gì mà họ muốn trong cái lúc tuổi về già chẳng hạn. Thì đó cũng là một trong những yếu tố nó tác động trên cái thị trường ngoại quốc, đối với cái thị trường địa ốc. Nhưng mà ở đây ở Úc Facebook nó còn có một cái yếu tố khá đặc biệt nữa là cái sự đầu tư của các cái nguồn, những cái nhà đầu tư tư nhân từ ngoại quốc hoặc là những cái nguồn đầu tư của các cái công ty từ ngoại quốc, cụ thể là từ Trung Quốc, là đã khiến cho cái thị trường nhà đất nó tăng nhiệt độ trong cái thời gian khoảng vài năm vừa qua.
Theo dân biểu John Alexander, ông có đưa ra một cái đề nghị thì không hiểu anh Lưu Dân nghĩ như thế nào. Tức là ông mới nhắc lại cái chuyện là trước đây đã có một thời gian là thị trường nó nóng lên, cho nên là chính phủ buộc các ngân hàng phải siết chặt lại các cái quy định mà cho vay để mua nhà đầu tư. Đó, thì cách đây vài năm nếu quý vị còn nhớ thì ngân hàng chỉ cho những người mà mua nhà để đầu tư chỉ được vay 80% giá trị của căn nhà mà thôi. Đó, và ông ta chỉ ra rằng là nhờ làm như vậy mà đã hạ nhiệt được cái thị trường địa ốc. Cho nên ông nói là bây giờ nếu như mà chúng ta siết chặt thêm một chút xíu nữa thì cái kết quả có lẽ nó sẽ ngược lại, và kết quả có lẽ là nó sẽ giúp để làm cho giá nhà nó hạ xuống.
Vâng, thì trong cái chuyện vay mua nhà đầu tư để tránh những cái risk, những cái trường hợp rủi ro có thể xảy ra thì chính phủ sẽ có thể áp dụng một vài cái biện pháp giống như là anh Quốc Vinh vừa trình bày, là căn cứ trên cái khả năng trả tiền hoặc là căn cứ trên những cái quyền lợi của các cái ngân hàng v.v. Thì chúng ta cũng đã từng thấy những cái thí dụ như thế này diễn ra cách đây vài năm trước, và tôi cũng đồng ý với cái nhận định của cái ông Alexander chẳng hạn, là phải có một cái sự điều hòa để mà hoặc là giảm nhiệt độ hoặc là để có thể quân bình lại cái số cung và số cầu ở trong thị trường địa ốc, thì khi đó các cái giới trẻ hoặc là những cái gia đình có lợi tức trung bình hoặc là lợi tức thấp mới thực hiện được cái ước mơ làm chủ căn nhà của mình trong tương lai.
Trong tương lai, hy vọng đó là trong tương lai gần, và hy vọng đến lúc đó chắc Quốc Vinh cũng phải ráng làm sao để mua được một cái
căn nhà
cư.
Thứ ba chăng?
Căn hộ làm gì, căn nhà thứ ba anh nói cái căn hộ đầu trả còn chưa xong đây.
Vâng, dĩ nhiên là cái ước mơ làm chủ một cái căn nhà của người Úc, và đặc biệt là trong cộng đồng người Việt với một cái văn hóa là sống cái nhà thác cái mồ đó, thì chúng ta luôn luôn ao ước có một cái nơi để mà an cư lạc nghiệp, và chúng ta cũng hy vọng rằng là cái thị trường địa ốc sau cái thời gian khủng hoảng bây giờ có thể được điều hòa trở lại, và một cái dịp may hoặc là một cái cơ hội nào đó chúng ta có thể được thực hiện được cái ước mơ này của mình.
Nhưng mà tôi nghĩ đến tương lai của mấy đứa con thì tôi rất là lo lắng, bởi vì chắc chắn là tụi nó sẽ không bao giờ mua. Cũng may là hình như là đối với tụi nhỏ bây giờ thì nó cũng không có cái nhu cầu để mà mua lắm. Cho nên là bây giờ nếu như mà anh bắt nó mua hoặc là anh giúp, anh nói chứ thôi để giúp tiền deposit cho, tiền cọc cho để mua, chắc chắn nó cũng không có chấp nhận đâu.
Vâng, ở Úc thưa quý vị là cái giới trẻ có cái... Của đời sống khá di động, nó di động giống như là cái điện thoại của nó vậy, và cái phần lớn những cái đứa trẻ hoặc là những cái thanh niên tốt nghiệp đại học thì có một cái tỷ lệ thuê nhà rất là cao. Tuy nhiên nó cũng không cao bằng một số các như các cái số thống kê cho biết là nó không cao bằng một số các quốc gia ở Âu Châu, vì cái giới trẻ ở Âu Châu phần lớn là họ đi thuê nhà mặc dù có những cái công việc ổn định, và thường thường họ sử dụng những cái lợi tức để mà thực hiện một, những cái ao ước của họ trong cái lúc này thôi, thí dụ như là đi du lịch, thí dụ như là vân vân, thay vì là cái việc an cư lạc nghiệp như thế hệ của cha anh của họ.
Tôi thì tôi cứ nhớ là có đọc đâu đó những lời khuyên của các chuyên gia về tài chính của Úc, thì họ khuyên giới trẻ mà tôi cũng đã đưa lại cho mấy đứa con để cho tụi nó đọc là nên bắt đầu làm chủ nhà thuê trước khi làm chủ nhà riêng của mình. Thì tôi nghĩ đó là một cái ý tưởng rất là hay, rất tiếc là nó không có đúng với cái văn hóa người Việt lắm. Người văn hóa người Việt thì như hồi nãy anh nói cái gì sống đây thác đây gì đó, hoặc sống là an cư lạc nghiệp, coi cái căn nhà rất là quan trọng, cho nên là cứ tập trung để mua một căn nhà mà vì cái giá nhà nó quá cao cho nên là đâu có ở được cái căn nhà mà vừa ý của mình đâu, cũng không có ở được một cái vùng mà vừa ý của mình, tức là chỉ mua được những cái gì nó vừa với cái túi tiền thôi. Thành ra là các cái nhà chuyên gia về tài chính họ khuyên là thôi bây giờ hãy đi tìm những cái căn nhà nào mà giá nó phải chăng, mua căn nhà, đây là căn hộ luôn, ở chung cư lẫn nhà xây, cho thuê trước. Từ từ, rồi đến một lúc nào đó mới nương vào những cái căn nhà mà mình đã có cho thuê. Mà nếu lấy ví dụ như bán một hai căn thôi là mình có thể mua được một căn nhà rất là vừa ý rồi.
Vâng, rất tiếc là ở cái thế hệ chúng ta học cái bài này hơi bị trễ một chút xíu, và do đó thì có lẽ là cái ước mơ đó thì phải chuyển lại cho cái thế hệ con cháu của mình lại, Quốc Vinh
Đúng rồi, phải như thế thôi.
ạ.
Hay cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại.